Thưa Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào cái chương trình học Phật Pháp. Ở đây mình học Quy Sơn Cảnh Sách là đầu tiên. Đây là cái bản mà ở trong thiền môn. Nói chung tất cả những vị tăng nhân, người nào cũng phải thuộc hết. Ngày xưa là phải học bốn bộ kinh, thì trong đó có Quy Sơn Cảnh Sách. Thật ra thì Quy Sơn Cảnh Sách chỉ là cái lời của Ngài Linh Hữu, chứ không có phải là lời của Phật nói. Nhưng mà thiền sư Linh Hữu là tu đắc đạo, rồi Ngài thấy cái đại chúng thời bây giờ có những cái ý chí cũng như cái tinh thần tu học nó yếu, cho nên vì vậy mà Ngài mới khuyên dạy các đệ tử của Ngài làm thế nào tu hành cho nó tinh tấn và phải quyết tâm, bởi vì chỉ có sự quyết tâm mới đạt đạo. Ngày xưa các vị cầu đạo thì quên mình, quên cả sắc thân này, cho nên rồi đạt đạo nó dễ dàng. Còn ngày nay chúng ta học đạo không được như người xưa, tức là cái ý chí nó kém cỏi hơn nhiều. Đối với cái thân mạng mình lại quý trọng hơn nhiều, cho nên vì vậy mà đạo nghiệp của chúng ta nó tu mà khó mà bỏ được, khó giải quyết được vấn đề luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị thấy mà ngày xưa mà vào các thiền môn, các vị tu hành là chết sống. Và quý vị nghĩ cái người mà suốt ngày họ tu hành chết sống vậy đó, họ có thời gian mà họ để ý mấy cái chuyện bên ngoài không? Không có thời gian để mình nghĩ đến chuyện bên ngoài. Ví dụ như cái người mà đâm cấm đầu cấm cổ, họ cứ suốt ngày họ lo tu, ai có nói gì họ cũng không để ý hết trơn á. Còn mình rảnh lắm, mình rảnh hơn, cho nên là lo tu mình không lo tu, mà mình cứ cho mình chứng đạo sớm không à. Người xưa người ta lo tu để chứng đạo, bây giờ mình cho mình chứng đạo sớm, cho nên là cứ tu thì không lo tu, rồi cứ bị cái ngôn ngữ của người xưa mà chư tổ nói là đàm giải đó, của người xưa, rồi cái mình học rồi mình cho mình chứng đạo ngang bằng vậy đó. Người xưa chứng đạo, ta cũng chứng đạo ngang bằng, nhưng mà lại mình quên cái giai đoạn mà tu hành. Cho nên vì vậy mà mình càng tu thì cái đạo nghiệp của mình nó càng lui, nó không có tiến đạo được giống như là người xưa. Ngày xưa mình cứ tưởng là bởi vì ngày xưa người ta chắc người ta không có ngôn ngữ, người ta không có kinh điển. Tam tạng kinh điển ngày xưa càng phong phú hơn bây giờ, nhưng mà sở dĩ mà người ta quyết lòng người ta tu là người ta bỏ hết tất cả, người ta đem tâm huyết người ta tu, người ta ráng tìm cái gì của người ta, cái gì của chính mình mới là cái quan trọng thôi. Còn cái ngôn ngữ của người xưa, của những người chứng đạo là cũng là của người xưa, mượn cái của người xưa để sáng tỏ cõi lòng của mình, thì như vậy đó thì nó mới đúng đúng nghĩa. Còn mà mình không có sáng tỏ được cõi lòng của mình thì suốt đời này mình phải chịu trầm luân trong sanh tử, nhiều khi còn sanh vào những cái bệnh tăng thượng mạng, nghĩa là chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, thì như vậy đó để đọa vào trong địa ngục vô gián. Mới nói là cái người tu rất là nguy hiểm như vậy, cho nên cái người đã tu hành thì phải có cái nền tảng, phải có cái căn bản để rồi nỗ lực tu hành, chứ còn không thì chúng ta cứ đi thụt lùi, thậm chí còn lao thẳng vào trong cái đường nguy hiểm. Giống như là mình ve chiếc xe mà ve lại quá nhanh, mà lại mình không có cái kinh nghiệm, rồi do vậy mà phía sau lưng, cho nên dễ lao xuống cái vực thẳm hố sâu mà chúng ta lại không có biết đường nào, mà mình dò rồi cứ tự than khổ mà thôi. Cho nên quý vị là những cái người mà có cái tâm tu hành, có cái trí sức trần, thì phải cố gắng nỗ lực tu hành. Phải mình ít ra mình cũng phải giống người xưa được 50-70%, chứ không thể nào giống người xưa một chút xíu. Giống người xưa chỗ cái chỗ rụng tóc thôi, tâm không giống là không được. Mình phải có cái quyết lòng như vậy, tu là phải cho chứng đạo, tu phải để cho mình thành Phật, phải có cái sự khẳng khái như vậy đó, chứ không phải nói tu chơi chơi thì khó mà thành tựu lắm. Quý vị tự xét lại, mình hôm nay mình bước chân vô đạo thì đã là cái tuổi đã lớn rồi, chứ không có phải là còn nhỏ gì nữa. Rồi mình đã tạo cái nghiệp sanh tử bên ngoài đã hơn nửa đời người, gặp là hoặc là gần hết đời người, chịu không biết bao nhiêu cái nghiệp quả, tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp quả. Ngày nay chúng ta mới hiểu đạo, chúng ta mới được đến chùa tu học, rồi chúng ta xuất gia, thì như vậy quý vị biết là đã nhiều đời chúng ta là không có tu hành rồi. Nếu mà quý vị đã nhiều đời là cái người từng xuất gia thì quý vị ra đời là quý vị đã vào chùa tu rồi, không có phải tạo nghiệp sanh tử dữ vậy đâu. Bây giờ quý vị coi lại, mình tu rồi, mang cái thân tướng đầy những cái bệnh tật, bệnh khổ, thì như vậy đó là nghiệp của chúng ta nó quá nhiều rồi. Chỉ còn sót lại một chút nhân duyên Phật Pháp, chúng mới phát khởi được cái điểm cuối cùng thôi, gọi là vớt giác lại chút đỉnh. Chứ không có phải là cái một cái mình tạo một cái nhân quả nó to lớn từ quá khứ. Rồi khi mà quý vị tu, quý vị thấy mình tu rồi gặp rất nhiều cái chướng duyên, nghịch cảnh đến với mình, rồi những cái chuyện khổ đau nó đến với mình, thì như vậy là chúng ta thấy là mình đã yếu rồi. Cho nên bây giờ thì mình chỉ còn có một cái là ngày nào mình còn ở trong đạo, ngày nào mình còn là cái người tu hành, thì phải cố gắng nỗ lực để đời sau mình sớm giác ngộ, mình sớm tu hành để phổ độ chúng sanh, tự mình giác ngộ. Đó là cái điều nó quan trọng nhất. Cho nên mình phải thấy thật được bản thân mình, chứ đừng có bị cái ngoại duyên bên ngoài mà nó lôi kéo mình, rồi mình bị ngộ nhận. Cho nên nhiều khi ở bên ngoài họ nói cho mình vui, họ nói sao cô mới cạo tóc thấy cô đẹp ra, sao thấy bà mới tu, cô mới tu mà thấy sáng sủa. Họ nói cho mình vui thôi, chứ thật ra thì mình coi lại mình mới thấy được mình có đẹp thiệt hay là không, mình có sáng sủa thiệt hay không. Đó là cái điều rất là quan trọng. Chứ còn cái thấy người ta khen một chút, người ta kính trọng mình một chút, rồi mình đánh đi hết cả cái hành trình tu hành của chúng ta, đó là mình bị té ngã, mình bị cái ngộ nhận, cái lầm tưởng theo cái duyên bên ngoài. Chứ thật tình thì không phải vậy. Người xưa mà tu đến tứ thiền rồi mà vẫn còn thấy mình là còn bị lui sụp, giống như ông Kita đó, chứng tứ thiền rồi mà còn phải lui bước ở từ và trở về thế gian, đừng nói chi là chúng ta. Nhiều khi mình chỉ mang cái hình thức xuất gia mà tâm của mình đã tại gia rồi. Mình mặc dù mình là cái người là đầu tròn áo vuông, nhưng mà mình đã bà ba lã lướt rồi, tức là mình không có còn cái người xuất gia nữa. Đó là chúng ta chỉ là cái bóng thôi, là mượn cái bóng đó để rồi chúng ta vất vưởng qua ngày, rồi lâu ngày tính năm tháng, rồi lên cấp bậc, rồi từ sa di lên thức xoa, lên tỳ kheo, đó là trở thành cái chướng đạo, trở thành cái chỗ mà chúng ta là cái chỗ chết của cái người tu, chôn vùi của mình bị tài sắc tranh vọng nó cuốn trôi. Thì như vậy đó là không được. Cho nên đó, là phải có cái sự mà quyết tâm mãnh liệt, có cái chí dũng mãnh, thì chúng ta mới có thể có một chút phần tương ưng với cái đạo quả giải thoát. Chứ còn không thì chúng ta chỉ là tu chơi chơi, sống tạm tạm cho nó qua ngày thôi là chịu khổ. Cho nên nhiều khi mình bị cái bả danh vọng nó làm cho mình vui một chút xíu, mà nó làm cho mình khổ. Nhiều khi quý vị không thấy thôi, mình thấy nội bây giờ cái danh của mình mà nó lên chút xíu thôi, cái mình vui, cái mình tưởng vậy thôi, bắt đầu là mình đụng không biết bao nhiêu cái tai nạn à. Thì khi mà mình á, ta đây chút xíu cái là rồi bị người này nói, người kia chỉ trích, mà khi mà bị nói chừng nào đó lại là mình càng khổ đau nhiều chừng đó. Cái người mà họ không có cho mình là lớn, không cho mình là cao, thì bị cái chuyện gì á thì họ thấy nó nhẹ lắm, không có gì hết. Nói mình vậy mà. Cho nên quý vị thấy đó, cái con nít á thì nó giận chút xíu thôi là nó khỏe lắm, nó không nhớ gì hết. Nhiều khi hồi cái tuổi thơ của mình, cái thời mà còn chăn trâu chăn bò, cái thời mà còn cấp sách đến trường, thời nhỏ xíu đó, bạn bè có giận nhau chút xíu cái mình lúc đó mình cũng giận, nhưng mà xong rồi thôi cười vui à. Quý vị coi lại giờ mình lớn, càng lớn chừng nào cái giận của mình nó càng dai chừng đó, càng lâu chừng đó, thấy là chịu không có nổi. Quý vị tạo những cái thành kiến với nhau, trở thành những cái không thể nào mà mình có cái nụ cười thiệt nữa. Giống như cười cười nói thì thấy tưởng là vui vẻ chị em chứ trong tâm gươm giáo không à, đụng là chém, đụng là đâm à. Cho nên là quý vị thấy là cái hình như mình càng lớn thì cái ngã của mình nó càng cao, bởi vì một cái gì nó xảy đến với mình á là nó đau thấu tự tim can, rồi mình trở thành hận thù ở trong đó mà mình không thể nào kiểm soát được. Nhiều khi mình nói tôi không có gì hết trơn, cứ cười cười vậy chứ, nhưng mà đụng một cái thì nó phật, đụng là nó phật, đụng nó phật. Thì như vậy đó là mình đã vô tình mình chôn cất cái đau kiếm trong lòng, nó phủ lên một cái ảo giác, đụng là nó xẹt ra. Thì như vậy quý vị nghĩ mà đau kiếm trong lòng đó là nó đâm mình hay đâm người ta? Ví dụ như đau kiếm ở ngoài đó, người ngày xưa mà những cái người mà họ đi giang hồ, họ cầm kiếm cầm đao, thì họ khi mà lâm trận đó thì họ đâm họ chém người ta, bởi vì kiếm họ bên ngoài. Còn bây giờ là kiếm nằm trong lòng, mà kiếm nằm trong lòng thì đâm ai được đây? Đâm mình, cắt xé mình. Cho nên quý vị thấy là một chút danh là nó làm cho mình nó đau dữ lắm. Danh một chút là cái ngã nó lên, lợi một chút là cái ngã nó lên. Cho nên vì vậy đó là nó phải sạch hết tất cả những cái thứ đó, để cho tâm mình nó hoàn thiện, nó trong sáng thực sự. Chứ còn không thì nó rất là mệt mỏi với thế gian này. Mình sống rất là mệt thưa quý vị. Nhiều khi những chuyện không đâu mà nó cũng làm cho mình rất là mệt mỏi. Ăn không được, ngủ không được, nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, hận chuyện này, hận chuyện nọ, là hết năm, hết tháng, hết ngày rồi. Rồi phía trước mình thấy tối đen à, mình sống mình không còn hạnh phúc nữa. Đời tu của mình nó vô nghĩa làm sao, thấy chán quá. Rồi mình nói thôi đi chỗ này, đi chỗ kia, ở chỗ này, ở chỗ kia thì cho nó đỡ hơn. Nhưng mà ở chỗ nào nó cũng vậy, càng chán chường. Cho nên vì vậy đó là rồi bắt đầu nó cái thời gian nó không đợi, thân người nó không đợi, bệnh tật nó sanh ra, rồi chiêu lấy những cái quả khổ báo. rồi nó cuốn trôi theo luân hồi sanh tử. Quý vị thấy nó kinh khủng. Nhiều khi mình không ngồi nghĩ lại, chứ quý vị ngồi nghĩ lại thấy nó sợ lắm. Cho nên nó lâu lâu, tự vì mình thấy chuyện có lúc mình khỏe mình không thấy gì, chứ còn lúc mà mình thân mình mà bệnh cái tự nhiên mình thấy là thôi tay chân nó rã rời, thở không được, máu nó lên, đường nó lên, rồi đối diện với cửa tử, rồi đau khổ sầu thương. Quý vị nghĩ mình tu được không? Không tu được. Đó là lúc đó là muốn tu cũng không được, muốn làm chuyện tốt cũng không được, làm chuyện đạo cũng không được, ngồi thiền tụng kinh cũng không được. Rồi á, mình thấy người ta đó khỏe mạnh mình thấy ham, mình yếu đuối bệnh tật đau khổ mình thấy chán chường, thấy làm sao rồi sầu bi. Cho nên đó là những cái chỗ mà chúng ta thấy là mình không có đợi được, mà lại mình lại cứ rụt rè không chịu lo tu, thì cái điều này là dở. Cho nên ngài Quy Sơn Cảnh Sách, tức là ngài Linh Hữu đó, ngài Linh Hữu là một thiền sư đệ tử ngài Bách Trượng. Khi mà ngài đến với cái núi Quy, tức là Quy tức là cái núi Quy, núi là sơn, tức là Quy Sơn. Không biết phải núi này là có cái hình con rùa hay không, nhưng mà cái chỗ này đó là người ta gọi là cái núi Quy. Thì khi mà ngài Tư Mã Đầu Đà, ngài đi tham quan cái cảnh núi, ngài thấy cái cảnh núi này có thể là tiếp tăng độ chúng được, bởi vì nó kết được cái linh khí. Cho nên ngài mới đến thưa với ngài Bách Trượng là chỗ đó là có cái núi đó mà rất là hưng thạnh khí vượng. Cho nên ngài coi thử coi trong môn đồ có ai giỏi đến đó mà trụ trì. Nói giỏi nhưng mà thật ra thì ngài Tư Mã Đầu Đà là ngài ý ngài nói là coi người nào thực sự là có duyên ở núi đó để mà hóa độ chúng sanh. Thì trong chúng đó thì có hai người thượng thủ, tức là ngài Hoằng Bá và ngài Linh Hữu. Hai người đều là thượng thủ hết, giỏi. Nhưng mà đầu tiên thì ngài Bách Trượng ngài nói thôi, như ta có thể đến được không? Ngài Tư Mã Đầu Đà nói núi thì núi thịt, ngài là người xương thì không thể nào hưng thạnh. Ngài đến đó chừng 500 chúng thôi, nhưng mà chỗ đó phải chứa tới 1,500 chúng. Cho nên vì vậy đó ngài nói là trong đệ tử của ta có ai không đó, thì giai thoại đó thì quý vị đã học rồi thì cũng đã biết. Ở đây chỉ có lượt qua, thì rốt lại chỉ có ngài Linh Hữu là cái người có cái nhân duyên thật sự đến đó. Và ngày xưa mà đi trụ trì thì ngài đến đó thì chỉ hai tay không thôi, không có tài sản, không có tiền bạc gì hết. Ngài cứ xách cái đải bay bình bát, nó đến đó trụ trì, ngài đi thẳng lên trên núi luôn, ngồi đó cất cái am, cái cốc đó ngài tu hành. Đơn giản như vậy đó, bổ sứ trụ trì mà kinh khủng. Chứ không phải như bây giờ bổ sứ trụ trì là phải có chùa sẵn, đến đó rồi mà hoằng pháp thôi. Thì mới thấy là cái người xưa thì các ngài làm cái gì cũng bằng cái trí năng của mình hết, chứ không phải là có cái chuyện mà dựa hơi. Nhiều khi nó dựa hơi người này, dựa hơi người kia để cho mình được cái kia. Bổ sứ trụ trì đơn giản lắm, nó khỏe ra không tốn kém gì hết. Thì khi mà ngài Linh Hữu ngài đến đó thì tu được 7 năm thì ngài mới xuống núi để mà coi có người có duyên hay không. Mà tại sao lúc trước thầy của mình cũng như là ông Tư Mã Đầu Đà nói chỗ này là có nhân duyên với chúng sanh nhiều, mà tại sao lại ở 7-8 năm rồi mà không thấy một bóng người lên? Ngài mới rà xuống núi thì thấy không ngờ dưới sườn núi thì hổ beo cọp sói không à. Ngài thấy thì tụi nó dòm ngài, ngài dòm tụi nó, ngài nói nếu mà lão tăng không có duyên ở núi này thì các ngươi cứ ăn thịt ta đi, Còn nếu mà lão tăng có duyên ở núi này, thôi các ông thì đi chỗ khác để cho Phật tử họ lên họ tu hành. Ngài nói xong thì thú, cọp, beo, sói thì nó kéo nhau đi hết. Đường trống trải. Thì lâu nay người dân đó, họ cũng biết, nghe nói đâu có ông thầy trên đó, họ không dám lên. Bây giờ tự nhiên cọp sói đi hết rồi, họ thấy linh quá, ông thầy về đây cho nên thú dữ đi hết. Cho nên dân làng bắt đầu họ đổ xô, họ kéo lên. Họ mới sửa tăng đường, nhà tăng, rồi người ta đến xuất gia với Ngài. Chỗ này tới 1.500 chúng hân thạnh một thời. Nhưng mà cái gì cũng vậy, hân thạnh rồi là có những cái tệ nó xảy ra. Cho nên vì vậy mà thời Đức Thế Tôn 13 hạ đầu thì cũng chưa có giới luật gì hết á. Tức là người đến tu hành xuất gia giác ngộ thôi, không có nói tu hành phải có cái giới gì hết. Nó khỏe lắm. Nhưng mà bắt đầu tăng chúng đông rồi đó là phải chế ra đủ thứ hết. Cho nên ngày hôm nay người xuất gia là phải giữ rất nhiều giới như vậy đó. Rồi chỗ ngài linh hữu cũng vậy. Thì khi mà đông quá rồi, bắt đầu người ta đến người ta chơi nhiều hơn tu, chứ người ta không có cái chuyện mà người ta chuyên tâm tu. Cho nên là rất là sợ cái chùa viện mà hân thạnh thì tăng chúng dễ lơ là lắm. Còn mà chùa viện mà sập sập sạch sạch thì thấy là nó có cái ít đó thì dễ dàng hơn. À, nên á, nhiều khi ở đây đó lúc mà chùa còn ít đó, còn đơn sơ, thầy trò gắn bó với nhau, chịu cực chịu khổ, mà khá khá rồi đó, bắt đầu nó lấy lơi lơi rồi. Cho nên là quý vị mới thấy là bởi vì lo nhiều quá là cũng sanh ra những cái chuyện mà nó không tốt, rồi quên đi cái vấn đề tu hành của mình. Cho nên là ở đây thì khi mà chùa viện mà khá ổn định thì chúng ta phải đi vào cái nền nếp tu hành, phải có thời gian tu học, phải có thời gian mà nó rèn luyện thân tâm, để rồi tất cả quý vị phải nhớ cho được một cái điều: mình là cái người xuất trần, mình là cái người xuất gia, là phải tu hành cho đến nơi đến chốn, chứ không có phải là xuất gia rồi để đó đi làm chuyện khác thì không được đâu. Mình không có để đó mà mình đi đầu tư chuyện khác được. Mình phải lo đầu tư cái chuyện mà giải thoát giác ngộ, còn mấy cái chuyện kia thì mình đừng có để tâm. Nhiều khi quý vị cứ sợ mất phần, nhiều khi sợ mất này mất kia, nhưng mà thật ra đó, quý vị mà không tu là quý vị mất tất cả. Mình không tu là mình không có giữ được bất cứ cái gì hết. Ở thế gian này, các pháp thế gian là nó vô thường mà, quý vị không tu là mất hết. Còn quý vị cứ lo tu đi thì không sợ mất cái gì hết, mà lại nó còn những cái vi diệu vô thượng hơn nhiều. Còn cái này chỉ là cái thế gian thôi. Từ cái chỗ ở ăn uống, tức là nó thuộc về thế gian, nó thuộc về phàm phu tục tử, chứ nó không có phải là cái gì nó cao thượng hết. Mà chỉ có cái đạo pháp mới là cái vi diệu, giác ngộ giải thoát là cái hơn hết. Nhiều khi quý vị cứ sợ người ta không có kính trọng mình, rồi cứ sợ người ta là chê mình dở, cứ sợ người ta đó là họ không có tốt với mình. Nhưng mà có một điều là chúng ta không tốt với chúng ta, bản thân mình mà mình bạc đãi mình phản bội với chính mình. Quý vị có khi nào thấy mình phản bội với mình không ạ? Có khi nào chúng ta bạc đãi với mình không? Mình bạc đãi với mình rất nhiều. Mình phản bội cái tâm nguyện của mình. Ngày xưa là khi mà cạo tóc đó là cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, quảng độ chư quần sanh. Những cái từ nói nghe mà nó thấu cả tim can. Cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, khủng khiếp. Nhưng mà mình ít khi mình nhớ lắm. Bởi vì chúng ta không có nhớ được cái điều, cái tâm nguyện của mình. thì chúng ta cứ bị cái duyên bên ngoài nó lôi kéo. Cho nên là ngày xưa cứ nói là cái tâm ban đầu, cứ giữ tâm ban đầu, giữ cái tâm ban đầu. Mình không biết tâm ban đầu là cái tâm gì, mà cái tâm ban đầu là cái tâm mình phát chí siêu phương á, tâm hình thoát tục, thiệu long thánh chủng vân vân, Tổ Quy Sơn nói vậy. Đó là cái chí xuất trần của mình á, là nó phải cao siêu như thế nào đó. Mình đi tu để mình bỏ hết tất cả những cái nghiệp nhân, nghiệp quả của thế gian, để rồi mình thành tựu cái gì nó cao thượng, nó vô thượng hơn. Đó là cái tâm của mình ngày xưa là như vậy. Nhưng mà xuất gia rồi cái năm đầu thì thấy khá khá, năm sau thì thấy nó tệ tệ, năm thứ ba là thấy nó dở dở, và nó lui vậy đó, chứ không thấy khá hơn. Mới tu thì thấy nó dễ thương, tu một thời gian cái thấy hết dễ thương rồi, tại vì bồ đề gai nó nổi rồi, chứ bồ đề thiệt nó đâu mất. Cho nên là nó đòi cái khác ra, rồi cái thấy nó mệt mỏi, không có thấy một cái gì mà nó có một cái gọi là cái điều mà nó quăng hỉ, rồi một cái điều mà nó toát ra một cái đạo vị nó siêu quần, rồi nó an lành, ai đến với mình thì cũng được vui vẻ, cũng quăng hỉ hết, cái đó nó mất hết. Đó là cái chỗ mà chúng ta tự chôn vùi lấy chính mình, chúng ta cô phụ chính mình. Cho nên cái người mà cô phụ nhất ở trên thế gian này không phải là cái người bạn của chúng ta, không phải người thân của chúng ta, không phải là chúng sanh, mà là chính chúng ta. Cái người này mới là cái rất là quan trọng. Cho nên vì vậy đó, là lẽ ra mình hận thế nhân thì mình phải hận mình. Làm sao, tại sao mình không thắng được chính mình? Đó là cái điều quan trọng. Cho nên nhiều khi mình nói, mình chê người ta là tại sao tu phải vậy, tu phải vậy. Nhưng mà thật ra cái người mà họ thấy được mình đó, là mỗi bước, mỗi điều của họ, cái sự sống của họ đó, là họ khác hơn mình dữ lắm, rất là khác. Lúc nào họ cũng nghĩ đến cái sự mà giác ngộ giải thoát, lúc nào họ cũng muốn thoát tục hết, là lòng của họ, cho là lòng của cái người mà xuất trần, nó cảm ứng dữ lắm, nó khiến cho người xung quanh họ mình thấy được liền à. Chứ nhiều khi mình cứ sợ tại sao mình tu giỏi thì tại sao không ai thấy mình ta, nhưng mà tự nhiên mình thấy vậy là mình hết tu giỏi rồi. Chứ còn cái người mà tu giỏi thì có là tự nhiên là có cái sự cảm ứng dữ lắm. Thế quý vị thấy kể cả Long Thiên Hộ Pháp rồi đó, là họ cảm ứng được luôn cả Long Thiên Hộ Pháp. Quỷ thần đồ là cũng phải tránh né hết, bởi vì cái tâm là thoát tục, cái tâm mà nó xuất trần, nó khủng khiếp dữ lắm, chứ không phải là cái đơn giản. Mình thì cứ hề hề qua ngày cứ thì không biết làm sao mà nó thành tựu được cái nghiệp quả, cái giác ngộ của mình, cái đạo quả của mình. Cho nên lúc bây giờ thì tăng nhân là đông quá, cho nên rồi nó xảy ra nhiều cái hư tệ. Cho nên lúc đó Ngài mới răn dạy, những cái lời răn của Ngài được chép lại trở thành những cái kỷ lục, tức là những cái mà những cái lời nói rất thực tế, rất chân thành, mà nó xoáy thẳng đến tâm can, khiến cho người sau đều phải tôn trọng, tôn kính những cái lời nói của Tổ Quy Sơn. Nhưng mà thật ra đó là mình cứ tưởng là đây là cái lời của chư tổ, chứ không phải là cái lời của Phật, cho mình không có kính trọng. Nhưng mà trong thực tế, bởi vì đó là cái tâm của Ngài Linh Hữu đó và cái tâm Phật đó là chỉ một thôi, cho nên lời nói của Ngài nói ra là cái lời Phật nói, chứ không phải là cái lời của Ngài là cái lời của một vị quy sơn khác, một linh hữu khác, mà đều là lời Phật nói. Cho nên tất cả những cái câu cú đều là của Đức Thế Tôn hết, chứ không phải là những cái câu cú đó là của riêng của Ngài Linh Hữu. Cho nên đó nó trở thành rất là hiệu quả, cho nên trở thành cái từ kinh. Trong bốn bộ kinh thì đó là kinh Quy Sơn Cảnh Sách, tức là đều là cái lời dạy rất là chân thành, lời dạy rất là chân thật của Ngài Linh Hữu. là quy sơn, cảnh sách, cảnh tức là cảnh tỉnh, sách là sách tấn, chứ không phải là cái cảnh sách, là sách là cái quyển sách, mà sách là sách tấn. Sách tấn mình tu hành để mình đạt được cái kết quả nó mỹ mãn. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phù mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, ti nải tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Đó là cái câu đầu tiên của Quy Sơn Cảnh Sách. Phù nghiệp hệ thọ thân, phàm mang cái thân này đều là do nghiệp hết. Phàm mình mang cái thân này đều là do nghiệp, chứ không phải mình mang cái thân này mà không do nghiệp đâu. Cho nhiều khi mình tưởng mình là Bồ Tát tái sanh, chứ không ngờ là mình mang cái thân này là nó do cái nghiệp nó tới tạo thành cái thân này. Thì cái thân này quý vị thấy là nó không phải là của mình rồi. Cái nghiệp nó tạo nên cái thân này, chứ không phải là do chúng ta tạo nên cái thân này đâu. Mà bởi vì chúng ta đồng hóa với cái nghiệp cho nên tạo ra cái thân này, rồi chúng ta cho cái thân này là mình, mà không ngờ cái thân này là cái thân nghiệp. Mà quý vị thấy cái thân này cái thân nghiệp, cho nên quý vị thấy là ở trong đó là nó chứa toàn là những cái đồ nó bất tịnh, toàn những cái điều nó nhơ bẩn không à. Quý vị thấy mà mình á, ngày nào mà mình không tắm thôi là cơ thể của mình nó có mùi hôi rồi, quên đánh răng một cái mình cười một cái là người ta né một bên rồi. Nó vậy đó. Nhiều khi mà vệ sinh của mình nó không ổn một cái là bắt đầu là đủ thứ chuyện nó xảy ra. Cho nên trong cái cơ thể của mình á, là quý vị thấy cái người ta nói là cái chỗ vi trùng nhiều nhất là trong cái lỗ rúng của mình á. Nhiều khi mình tắm rồi mình ít để ý tới nó, chứ người ta nói đó là nó chứa tới mấy tỷ con vi trùng ở trong đó. Đừng có nói chi là ở trong cái thân này nữa. Cho nên là nó rất nhiều cái vi khuẩn vi trùng nó bám lên cái thân này, bám cái thân nghiệp quả nè. Nhưng mà ai đụng đến cái thân này thì quý vị thì chịu không có nổi đâu. Quý vị cho là mình đó, chứ không phải là mình cho nó là nghiệp, thân nghiệp nè. Bây giờ quý vị thấy tổ nói vậy rồi, có ai mà nói tới quý vị nói thân nghiệp mà, có ai chê mình mà nói thân nghiệp mà, chê cũng được. Có ai khen mình nói thân nghiệp mà khen gì, khỏe lắm. Cho nên quý vị tu, có ai khen nói thân nghiệp mà khen gì cô. Có ai chê mình nói thân nghiệp mà, có gì đâu mình sợ. Cho nên vì vậy mà các ngài ngày xưa các ngài thấy rõ cái đạo lý vậy đó. Cho nên ngày xưa có vị nói là tổ Huệ Khả mà chặt tay cầu đạo, chuyện đó làm gì có, làm gì có chuyện mà chặt tay mà cầu đạo. Nhưng ở đây mà nói sử nói có đó. Bởi vì các ngài xem cái thân này là cái thân nghiệp, chứ không phải là xem cái thân này có cái gì nó quý giá bỏ bớt thôi, chứ không có cái gì mà mình phải sợ hết. Cho nên vì vậy mà mình tu, nhất là cái thân mà cái thân già mình chút, quý vị thấy nó đau, nó nhức, rồi đi đứng mà nó không nổi, không yên đồ, không có gì buồn hết, mang cái thân nghiệp mà sắp sửa mình trả rồi, trả lại cho các bụi. Cho nên là các tổ hay nói là sống nhọc thác vui đó. Sống mình thấy nó nhọc, nó mệt, chết thì thấy nó khỏe hơn. Mang cái thân là già, bệnh, đủ thứ bệnh trong đó. Và đến khi vô bệnh viện thì dây nhợ họ câu vô thở, học, ráng thở được từng hơi, ráng sống. Rồi lúc đó thì những người họ không có hiểu đạo, cầu sống, tham sống đó. Mà nhất là cái người mà bệnh đau mà muốn được sống mà sống không được á, đau khổ vô cùng. Thấy người ta đứng người ta cười, người ta đến thăm bệnh mình á, mình nằm ở trên giường bệnh mình thở oxy nè. Cái thấy người ta đến thăm bệnh mình thấy, trời ơi, thấy người ta thấy ham quá. Mình được vậy mừng nha, mình gán tại sao mình phải khổ như vậy. Bắt đầu là nước mắt nó chảy ra. Thấy người đến thăm mình là nước mắt mình chảy ra. Cái người đến thăm tưởng là trời, thấy mình xúc động cho nên khóc. Không phải đâu. Thấy mình cái người ta muốn được như mình mà họ không muốn được, cái họ đau khổ,
họ đau khổ quá cho nên nước mắt nước mũi rồi nó chảy ra đó, chứ không phải là gặp mình mà họ xúc động đâu. Nhưng mà khi mà vào trong hoàn cảnh đó rồi thấy ai đến thăm mình là tự nhiên mình thấy nó tủi, nó khổ, nó khóc. Cho nên là bây giờ nhiều khi mình không nghĩ, thôi nghĩ cái gì cũng giỡn óc à. Bữa nào cái mình lên trên cái giường mà bệnh, rồi bắt đầu là oxy rồi nó câu đủ thứ dây trong người của mình rồi, cái huynh đệ đạo bạn đến thăm mình rớt nước mắt, mình khóc, thầy đến thăm rồi khóc. Nhưng mà không phải là khóc là từ gì xúc động tới ông thầy hay huynh đệ tới thăm đâu. Mình muốn được khỏe để mình được tu hành, muốn được khỏe để mình làm những cái điều mà nó tốt hơn nữa. Nhưng mà nhiều khi mình muốn không được quý vị. Quý vị là cái nghiệp mà nó đến. Nhưng mà nếu mà quý vị thấm tương trao, quý vị thấm đạo rồi đó, cái thân này thân nghiệp mà, thấy ai đến cũng nở cái nụ cười an lành. Sắp sửa bỏ rồi huynh, sắp sửa bỏ rồi đệ, sắp sửa bỏ rồi thầy, khỏe lắm, bỏ rồi khỏe hơn, mang cái thân nghiệp này quá khổ. Cho nên là những cái câu cú mà của Tổ Quy Sơn là nó thấm đượm cái đạo lý nó phi thường trong đó. Chứ thấy thân này là thân nghiệp thôi là tự nhiên là quý vị thấy là mình buông được một phần. Cho nên là có ai nói gì nói, có ai buồn gì buồn, có ai khổ đau hay cái gì, không có gì mà nó đánh động được cái cõi lòng của chúng ta hết. Nhiều khi quý vị thấy là mình tưởng là Bồ Tát là họ thương ngài thương chúng sanh, là thấy mình á là bị thương máu chảy ra, cái ngài thương, ngài khổ lắm, thấy mình vô trong giường bệnh á là ngài thương lắm, ngài thấy ngài thương ngài giúp. Cho nhiều khi quý vị bệnh gì quý vị hay là nhớ đến Bồ Tát, hay nhớ đến Phật, cầu cho Phật, cầu cho Bồ Tát đến là thương tình mình, chứ thật ra các ngài không thương cái chuyện đó. Bởi vì bản thân của các ngài thấy thân này là giả mà, thân này là không thật mà, cho nên thương ở cái chỗ là chúng ta mê lầm quá. Tại sao không thấy thân này giả để cho mình khỏe, để cho mình không có còn đau khổ nữa? Cho làm cách nào để cho mình là thấy được cái sự giác ngộ mà thôi. Cho nên là Phật tổ không có bi lụy như mình đâu, không có khổ đau giống như chúng ta. Ơi các ngài thấy bằng cái con mắt đạo pháp. Khi mà mang cái thân này nghiệp hệ thọ thân, tức là cái mối tương quan mình mang cái thân tướng ngày hôm nay đều là do cái nghiệp ở quá khứ. Cho nên vì vậy mình không thể nào mà không có chịu khổ bởi vì cái hình hài này. Bởi vì mang cái thân này nó nghiệp, cho nên là bị cái nghiệp của cái thân này, cho nên làm cho chúng ta đau khổ. Bệnh cũng đau, cảm mạo cũng khổ, nhức mỏi đau nhức gì nó cũng khổ. Mình biết là cái thân nghiệp nó hành rồi. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Thì như vậy đó là cho cha mẹ, tinh huyết của cha mẹ và các duyên bên ngoài nó cộng thành. Cái nghiệp ở quá khứ cộng với cái duyên ở hiện tại đó, rồi nó kết thành cái thân này. Ti nải tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Ti là cái tứ đại này nó gìn giữ ở bên ngoài, quý vị thấy là nó tròn trịa như vậy đó, nhưng mà nó thường chống trái lẫn nhau. Tức là nó thường chống trái, tức là mình mang cái thân khỏe vậy đó mà lúc nào nó cũng có bệnh đau, lúc nào nó cũng có những cái chống trái bên trong cái thân này. Cho nên vì vậy đó là hoàn toàn cái thân này nó không phải là cái thân của chúng ta. Bởi vì cái thân mình á là của chúng ta thì nó không có sự trống trái trong đó, mà có sự trống trái trong đó là không phải là của chúng ta. Cho nên quý vị thấy đó là từ nơi cái thân tướng này nó hiện lên cái cảnh bên ngoài. Quý vị thấy mà trong cái đời sống của mình á, mà người này trống người này, người kia trống người kia, là quý vị biết là không phải là cái cảnh giới của chúng ta rồi. Mình còn phiền não là mình biết là không phải là cảnh giới của mình đâu. Bởi vì mình còn có sự trống trái bên ngoài, phiền não bên ngoài, đó đều là do chúng duyên mà nó hội lại. Tức là cái nhân duyên nghiệp quả nó hội tụ lại ở nơi trước mắt của chúng ta, chứ không phải là cảnh giới của mình. Cảnh giới của chúng ta là cảnh giới của Phật. Cảnh giới của chúng ta là cảnh giới rất là an lành. Cho nên đối với ánh mắt của mình đó, mình nhìn hết tất cả huynh đệ, đạo bạn, hết tất cả mọi người mà không còn có một sự trống trái nào, thì đây mới là cảnh giới của mình. Còn mà mình thấy là còn có cái người này trống, người kia trái, người này tốt, người kia xấu, người này hay, người kia dở, là không phải là cảnh giới của mình. Đây là cảnh giới của quỷ ma, cảnh giới của nghiệp nhân, nghiệp quả. Thì tổ nói từ nơi cái thân này nó chống trái với nhau, không phải là cái thân của mình, thì cái tâm của mình còn có sự chống trái với nhau, thì mình phải hiểu là không phải là tâm của chúng ta. Bây giờ nhiều khi mình thấy lúc mình còn tham sân si phiền não chống trái với nhau, hận thù thương ghét, buồn thương đau khổ, thì như vậy là quý vị thấy là mình là cái đó không phải là mình. Cho nên á, là có những cái tâm hành đó. Không phải nói đây là quý vị phải sạch trơn như vỏ ốc, trắng như vỏ ốc đó thì mới là phải. Nhưng mà chúng ta phải xác định được điều là nó không phải là cảnh giới của mình, nó không phải là cái chỗ chúng ta nương tựa, đừng cho đó là mình. Thì tự nhiên là những cái tâm phiền não thì nó tự tan đi à. Cái cảnh giới trước mắt thì nó tự tan đi. Thực ra trở lại cái vấn đề đó, là cái gốc của cái người tu là làm sao thoát ly được luân hồi sanh tử. Mình phải nhớ là cái đạo Bồ Đề là cái điều quan trọng hơn hết. Nhớ cái vấn đề tu hành là quan trọng hơn hết. Thì tất cả những cái duyên bên ngoài nó không làm cho chúng ta lay động được. Giống như là quý vị đó, là nhắm thẳng một con đường, quý vị đi mạnh mẽ, quý vị đi thì cái duyên bên ngoài nó không có lôi kéo chúng ta. Chứ còn không thì chúng ta bị cái duyên bên ngoài nó lôi kéo, hết duyên này nó lôi kéo, hết duyên kia nó lôi kéo. Có ai đi quý vị mà đi xuống núi ra chợ, có ai hỏi quý vị nó giờ chị tu ở đâu, nó tôi tu ở núi á. Nghe cái từ nghe thấy là làm sơn tăng, làm sơn ni, chứ đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà quý vị cứ phiền não một chút, buồn một chút, giận một chút, mà từ một chút cái quý vị không có control được, cái nó cũng phiền não. Cái núi này hết thanh tịnh rồi, cho nên mình chỉ được cái tiếng thơm thôi, cái tiếng mà cái bên ngoài thôi, chứ còn thật ra chúng ta không có. Nên là cái mà cái chỗ mà mình phải khắc cốt ghi tâm, phải cố gắng nỗ lực tu hành, thì nhiều năm sau thì mình mới có một cái chút phần tương ưng. Thì ít ra đến khi mà bỏ thân tứ đại này, quý vị được tự tại an nhiên một chút, thì đời sau quý vị ra đời, quý vị mới đủ cái năng lượng, đủ cái sức mạnh để rồi chúng ta là đến với đạo tu hành, rồi hướng dẫn cho tất cả chúng sanh tu hành đó. Nên là nhiều khi là ở đây thầy lúc nào thầy cũng thấy là thấy thương người già. Mình nói người già rồi đâu có làm gì được, nhưng mà thật ra quý vị là cái thế hệ mai sau đó. Quý vị mà tu hành giỏi rồi, cái đời sau quý vị tiếp nối Phật Pháp, quý vị làm rạng danh Phật Pháp, mà vấn đề là phải tu hành thôi. Chứ còn mà không có tu hành thì không làm sao mà có thể mà tiếp nối được hết. Hạt giống Phật Pháp mất hết. Nhưng mà thôi cái chuyện đó bên ngoài đi, mình không nói nữa. Mà bản thân của chúng ta không biết đi về đâu, đó là cái điều mà chúng ta bị nó trôi nổi. Cho nên thì hôm nay chúng ta học cái phần đầu của Quy Sơn Cảnh Sách, để rồi tất cả chúng ta sách tấn với nhau, nỗ lực tu hành đến cái chỗ giác ngộ giải thoát mà thôi. Đó là cái điều rất là cái quan trọng, cũng như là cái tâm quyết của người xưa, học cái cách nhìn của người xưa để soi tỏ cái tâm của mình, thì như vậy nó mới tốt được. Thật ra ở đây thì mình là có cái vị trí của mình nó cũng hơi xa. Những người đến đây đều là những người có cái tâm tu hành, hết lòng với Tam Bảo, hết lòng với Phật Pháp thì mới có thể là đến đây được. Chứ còn không phải là tự nhiên mà họ đến đây được.
Cho nên á, là thứ nhất là chúng ta phải có cái sự quyết tâm tu hành. Từ vì có cái nhân rồi mới tạo cái quả nó tốt hơn, rồi lấy cái từ tâm của chúng ta để mà ban rải hết cho những người xung quanh. Một đạo tràng lớn mạnh, một thiền viện lớn mạnh, trước nhất là phải có sự đồng lòng, phải có cái tình thương, rồi có cái từ bi rộng lớn. Thì như vậy đó là chúng ta mới kết được những cái bạn pháp, chúng ta mới kết được những cái duyên lành, và chúng ta tu hành mới giác ngộ giải thoát được. Còn không thì không thể nào được. Mình vô tình mình tự hạ gục chính mình. Đối thủ của mình là mình trước, chứ không phải là đối thủ của mình là thiên hạ. Nên đó là cái điều nó rất là quan trọng. Nên thôi mình cố gắng nỗ lực tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.